Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Để sáng tạo vạn vật trong vũ trụ, để sáng tạo vạn mọi điều mà kỳ diệu chúng ta thấy trong vũ trụ, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã hoàn thành trong 6 ngày. Đức Chúa Trời cần 6 ngày để hoàn thành tất cả những điều kỳ diệu trong vũ trụ. Nhưng để đem nhân loại trở lại, để đem nhân loại bội nghịch mà trở lại dòng dõi của Chúa, thì Đức Chúa Trời đã phải chuẩn bị cả hàng ngàn năm. Không biết bao nhiêu xương máu của các đầy tớ Chúa phải đổ ra. Và cuối cùng thì hoàn tất bằng chính sinh mạng của con một Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, bằng một cái giá quá đắt như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng con cái của Chúa, dòng dõi của Chúa phải là một kỳ quan sáng tạo, phải là một điều gì đó thật là giá trị, phải thật là một điều gì đó quan trọng, và phải thật là một điều gì đó Đức Chúa Trời yêu thương nhất trong cái tấm lòng của Ngài. Tuy nhiên, để mà được chọn đứng vào trong dòng dõi của Đức Chúa Trời thì lại là một điều ân sủng, bí nhiệm và không thể giải thích được, đến từ sự thương xót của Chúa. Khi nói đến vấn đề bí nhiệm hay là một huyền diệu đó, về sự chọn lựa đứng vào trong dòng dõi của Chúa, thì chúng ta biết là Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 có nói rằng trước khi sáng thế thì Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Có nghĩa là trước khi tất cả mọi vật được tạo dựng nên thì Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta trong Đấng Christ. Và vì ân sủng, vì nếu mà căn cứ trên tiêu chuẩn cần thiết để mà lựa chọn mỗi người chúng ta, thì thưa với hội thánh rằng không có ai trong chúng ta có đủ tiêu chuẩn để đứng trong sự ca ngợi nơi Đức Trời. Vì vậy mà càng nhận thức sâu xa về ân sủng, về tình yêu của Chúa, thì chúng ta càng được khích lệ để hoàn thành mục tiêu của Chúa cho, để làm đầy dãy đất dòng dõi tin kính và phục sự Ngài. Xin chúng ta hướng lòng của Chúa. Chào Thánh của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Cầu xin Thánh Linh Chúa Ngài ban ơn cho chúng con, hướng dẫn chúng con trong lời của Ngài, và Chúa giúp cho chúng con thực hiện lời của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Trước hết, ân sủng của người trong dòng dõi Chúa được bày tỏ như thế nào? Xin chúng ta cùng trở lại Thi Thiên 22. Tôi sẽ đọc lại từ câu 27 đến câu 31. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Các họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài. Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân. Hết thảy người giàu có thế gian cũng sẽ ăn và thờ lạy. Mọi kẻ trở lại bụi đất và những kẻ không thể bảo tồn mạng sống mình sẽ quỳ xuống trước mặt Đức Giê-hô-va. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài. Người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va sẽ đã làm việc ấy. Thi Thiên 22 mà chúng ta vừa đọc là Thi Thiên mà vua David viết. Trong cái hoàn cảnh của ông, nếu chúng ta hiểu cái bối cảnh của cái câu chuyện này, thì ở trong cái hoàn cảnh ông phải chạy trốn khỏi, các nhà giải kinh thì cho rằng có thể ông đang chạy trốn khỏi vua Saul, hoặc là đang chạy trốn khỏi chính con trai của mình là Absalom đang rượt đuổi và tìm cách giết ông. Trong khi David lang thang từ nơi này sang nơi khác, cuộc đời của người bị săn đuổi, thì ông mong muốn rằng ông nhìn quanh đó, tất cả những người, nếu chúng ta đọc từ câu 1 đến câu thứ 31 này, thì ông nhìn quanh, ông thấy toàn là những người hung ác hiểm độc cắn xé vây quanh ông, một dòng dõi vô tính bội nghịch, ngay cả chính con trai của ông. Trong cái nỗi khao khát được sống, ông nhìn về Jerusalem, ông khao khát được sống yên bình bên những người thánh để thờ phượng Ngài. Thì trong cái viễn cảnh đó, Chúa cho ông một cái viễn cảnh thật là tươi sáng. Một dòng dõi sẽ hầu việc Ngài, người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa. Trước hết, dòng dõi là gì? Dòng dõi là những người cùng một huyết thống, cùng một tổ tiên do một người sinh ra. Chúng ta trở lại sách Luca. Sách Luca có một điểm rất là đặc biệt cho chúng ta thấy rằng sách Luca đó, khi mà ghi đó, trong bản cuối bản gia phổ thì có viết rằng Adam là con của Đức Chúa Trời. Như vậy điều này khẳng định điều gì? Mọi người trong nhân loại sinh ra từ Adam đều là con của Đức Chúa Trời. Nói chung thuộc về dòng dõi Chúa. Nhưng cái câu dòng dõi Chúa ở trong Thi Thiên 22 mà vua David đang nói này, ông không có nói đến cái dòng dõi chung, cách chung đó. Ông phân biệt một dòng dõi rất là đặc biệt. Vì sao có sự phân biệt đó? Trở lại cái mục đích của Đức Chúa Trời khi tạo dựng muôn vật, khi tạo dựng con người, thì Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 23 cho biết như thế này: Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất. Hãy sanh sản thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Sứ mạng ban đầu của con người là sản sinh, làm cho đầy dãy đất một dân tộc tin kính và thờ phượng Ngài. Mà chúng ta biết Adam, người đầu tiên của nhân loại, phạm tội. Ông đã đánh mất cái vị trí của mình trong dòng dõi của Chúa. Và từ đó, đang ở trong vị trí dòng dõi Chúa, ông bước sang một cái dòng dõi khác, là dòng dõi phản nghịch, bội nghịch. Và thưa quý vị là càng ngày cái dòng dõi của ông sanh ra đó càng đi sâu vào trong sự lìa xa Đức Chúa Trời, và càng ngày càng phạm tội, càng xa cách Đức Chúa Trời. Và cái dòng dõi đó không còn gọi được gọi là dòng dõi của Chúa nữa, dầu rằng họ được sanh ra bởi chính Ngài. Họ không còn được gọi là dòng dõi của Chúa nữa. Nhưng mà cảm ơn Chúa là bởi sự thương xót đời đời trong Ngài, Đức Chúa Trời không bỏ rơi họ. Và Ngài có một cái kế hoạch, một cái dự định để đem cái dòng dõi bội nghịch đó trở lại với cái dòng dõi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm gì? Ở trong câu 27, chúng ta trở lại: bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại cùng Đức Giê-hô-va. Bốn phương thế gian sẽ nhớ và trở lại. Nhớ, cái động từ nhớ này có nghĩa là gì? Nhớ có nghĩa là khả năng giữ và gợi lại những điều đã biết và đã trải qua. Nhớ là khả năng giữ và gợi lại những cái điều đã trải qua. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi con người càng lìa xa Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời có đặt tại trong lòng của họ, và một cái điều mà họ nhớ về cái kinh nghiệm, cái ký ức về Đức Chúa Trời của họ, dù rằng cái ký ức nó không còn rõ ràng. Vì càng lìa xa Đức Chúa Trời thì ký ức về Ngài càng mờ dần, càng méo mó trong tâm trí của con người. Phao-lô khi ông đến thành Hy Lạp thì ông thấy rằng họ cũng thờ, họ cũng biết họ là dòng dõi. Và ông nói rằng người Hy Lạp thì công nhận là chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Người Việt Nam chúng ta thì công nhận như thế nào về vấn đề dòng dõi Chúa? Người Việt Nam có câu rất là hay: thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Các bác lớn tuổi chắc nhớ, còn nhớ câu này. Có nghĩa là thiên sinh tức là Thượng Đế sinh ra vạn vật, duy con người là một sinh vật, phải nói là một sự sáng tạo mà linh hiển nhất. Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta và Ngài đặt trong chúng ta một cái ý thức về Ngài, một cái ý thức về Thượng Đế. Ngay cả những dân tộc văn minh nhất họ cũng có một cái niềm tin, và kể cả những dân tộc mà bán khai mà ở trong rừng sâu nước độc, họ vẫn có một cái niềm tin về một Thượng Đế, của một đấng chân thật. Và đồng thời Ngài đặt trong lòng của con người một sự khắc khoải, một sự nhớ, một cái điều gì đó về Đức Chúa Trời mà không có cái điều gì có thể thay thế được. Trong lòng của tôi và quý vị có một cái khoảng không trống rỗng mà không có cái gì trong cái thế gian này. Có một người cả đời để ông để tìm cách ông lấp vào cái chỗ trống trong lòng của mình đó. Thì tất cả những gì ông có, ông càng muốn thêm nhiều. Ông muốn có thêm tiền, ông đầu tư tất cả những cái gì thừa kế của ông vào trong cái vấn đề kinh doanh, và ông làm ra lợi nhuận rất là nhiều. Ông muốn nổi tiếng, ông lao vào trong kỹ nghệ phim ảnh. Và quý vị biết là ông trở thành một nhà diễn viên, và đồng thời là trở thành một đạo diễn rất là nổi tiếng. Ông muốn thỏa mãn dục vọng, ông mua nó bằng mọi cách. Ông muốn quyền lực, ông bí mật, ông đi vào chính trị, ông khuynh đảo hai đời của các vị tổng thống, trong hai đời của vị tổng thống. Và tất cả những cái thêm đó từ thế gian, tất cả những gì mà ông thêm vào đó, nó để lại trong cái con người này như thế nào? ông đã trở thành một con người tiểu tụy, trống vắng, kiệt thức sức, ung thư, mục nát, và thân thể của ông thì đầy những cái dấu vết kim của nghiện ngập. Quý vị biết là ngày ông qua đời, râu tóc móng tay móng chân nó là dài một cách kỳ quặc. Một con người mà quý vị biết là cao 1m9, bây giờ chỉ còn có 41 kg, chỉ còn có 41 kg. Đến nỗi mà quý vị biết là khi ông qua đời thì sở FBI mới tới, không thể nhận diện được cái con người này. Con người ông là một người rất là nổi tiếng mà không thể nhận diện được, cho nên họ phải lấy cái vân tay của ông để xác định đúng là cái con người này. Howard Hughes là một ông trùm kinh doanh, một tỷ phú của Mỹ. Và tháng 4 năm 1976 ông qua đời trong cái sự không thể lấp đầy khoảng trống ở trong lòng mình bởi những cái khó thêm từ thế gian. Giáo phụ Augustine thì ông nói như thế này, trong những kinh nghiệm ông ngoài Chúa thì ông nói như thế này: trong con người có một khoảng chân không mang hình Thượng Đế, mà chỉ có Thượng Đế mới có thể lấp đầy được. Và ông nói thành thực, ông nói thế này: ông nói là Ngài đã dựng nên chúng con để chúng con hướng về Ngài, và tâm hồn của chúng con không bao giờ yên nghỉ cho đến khi chúng con nghỉ ngơi ở trong Ngài. Tôi và quý vị không bao giờ yên nghỉ khi chúng ta nghỉ ngơi ở trong Ngài, trong yên nghỉ trong Ngài. Trong ân sủng ban cho về nhận thức một Đức Chúa Trời hiện hữu, trong cái nỗi trống vắng Chúa đặt trong lòng của con người không có gì bù đắp, và trong cái khao khát của con người tìm về Thượng Đế, tìm về Đức Chúa Trời, làm sao con người đang ở trong cái sự tâm tối đó mà có thể tìm về một Thượng Đế chân thật? Làm sao mà con người hữu hạn của mình có thể tìm đến một Đấng vô hạn như vậy? Con người mình không thể tìm đến được Đấng vô hạn như vậy. Thượng Đế đến tìm con người. Thi Thiên 22 chúng ta không thể hiểu khác hơn là Thi Thiên nói về sự thương khó của Chúa Giêsu. Ngay câu đầu tiên, quý vị mở ra xem câu đầu tiên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đây là tiếng kêu đâu? Đây là tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thập tự giá: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ở trong Matthew đoạn 27 câu 46, câu 6: nhưng tôi là một con trùng chứ phải chẳng phải là phải người đâu, là điều ô nhục của loài người và vật của khinh dễ của dân sự. Thế kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, trề môi lắc đầu mà rằng: người phú thác mình cho Đức Chúa Va, Ngài khá giải cứu người, Ngài khá giải cứu người vì Ngài yêu mấy người. Đây là tiếng tin, đây là cái cảm xúc của Chúa Giêsu bị ruồng bỏ, đây là tiếng nói của những người thầy tế lễ ở dưới chân thập tự giá nói với Chúa Giêsu rằng: cứu đi, Đức Chúa Trời hãy cứu người đi, tôi bị đổ ra như nước. Câu 14: các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi như sát tan ra trong mình tôi, sức lực tôi khô như mấy gốm, và lưỡi tôi dính nơi ổ gà. Đây là tiếng kêu của Chúa. Trong khi thân thể bị mất sức thì Chúa nói: ta khát. Một lũ hung ác vây phủ tôi, chúng nó đâm lụng tay và chân tôi. Câu thứ 16: tôi đếm được các xương tôi, chúng nó ngó xem và ngó chân tôi, chúng nó chia nhau áo xuống tôi, bóc thăm về áo dài tôi. Quý vị có thể tưởng tượng là David đang ngồi, ông nói về dòng dõi Chúa mà ông đặt những lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Khi Chúa Giêsu chăng tay trên thập tự giá bị đóng đinh như vậy đó, thì dưới chân người ta làm gì? Người ta bắt thăm và chia nhau áo dài áo của Chúa. Tại sao David lại mô tả cái sự kiện xảy ra tại đồi Golgotha ở trong cái phân đoạn nói về dòng dõi Chúa? Chúa mặc khải cho David rằng không có một con đường nào khác, không có một cách nào khác ngoài sự hy sinh của Chúa Cứu Thế Giêsu để đem con người từ cái dòng dõi bội nghịch trở về dòng dõi của Chúa. Không có một cách. Trong cái ân sủng của Ngài, Ngài đặt chúng ta vào cái nỗi khát khao về Ngài. Ngài đến tìm chúng ta, Ngài đến đây để chết thế cho chúng ta, rồi Ngài tìm chúng ta về với Ngài. Thưa Thánh, ngồi trong cái khung cảnh đang còn dư âm của mùa Thanksgiving, chúng ta thử hồi tưởng lại những cái ngày mà chúng ta chưa biết Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa. Những ngày vừa qua chúng ta nói về những điều lời, chúng ta cảm ơn Chúa. Hồi tưởng lại những ngày chúng ta chưa biết Chúa. Có những năm tháng chúng ta đã sống trong trống vắng, vô vọng, tội lỗi. Quý vị và tôi có những lúc mình kêu trời: trời ơi cứu tôi. Có những lúc muốn tìm về Thượng Đế, muốn tìm về Chúa. Nhưng qua có quá nhiều tôn giáo, có quá nhiều thần thánh, không biết đâu mà tìm kiếm. Đời sống mà không có Chúa đó, nó dẫn chúng ta đến, quý vị biết là đền nào cũng đi, chỗ nào cũng biến hết mình, ai mà nói cái chỗ này là linh lắm, chỗ này thiêng lắm, là tìm mọi cách để mà tới, rồi cuối cùng trở về trong cái sự thất vọng. Cụ Nguyễn Du ở trong cái đoạn Trường Tâm Thanh nói về cái người phụ nữ là nàng Kiều, thì ông nói giống như cái tâm trạng của chúng ta ngày đó là để cho ma đưa lối, được quỷ đưa đường, tìm những cái trốn đoạn trường mà đi. Cuộc đời mình ngoài Chúa như vậy đó. Mà cuộc đời ngoài Chúa của mình có khi mình cũng nhận, mình nhận ra cái con người này là chỉ có trời mà cứu thôi. Có lúc chúng ta thừa nhận như vậy. Sáng hôm nay trong ân sủng đó thì Ngài cũng sai những người đến kiếm chúng ta. Cái anh em chúng ta đến kiếm chúng ta cũng trầy da tróc vậy, tới thăm viếng lui 2-3 lần. Chúng ta tới xong rồi chúng ta đi, chúng ta bỏ luôn một thời gian, chúng ta quay lại biết bao nhiêu lần, biết bao nhiêu lần đi về, đi về mới đặt cái niềm tin chọn. Bây giờ tôi mời quý vị chúng ta ngồi yên lặng chút, chúng ta thử nói với lòng của mình: tôi là dòng dõi của Chúa, tôi là dòng dõi của Chúa, tôi là dòng dõi của Chúa. Quý vị có một cái suy nghĩ gì trong cái lời mình nói với lòng mình như vậy? Tôi là dòng dõi. Thử nhìn quanh, chúng ta thử nhìn quanh nha, chúng ta thử quanh. Paulo nói với người Corinto giống như chúng ta vậy, là trong anh em là kẻ được gọi không có nhiều người khôn ngoan, không có nhiều người quyền thế và không có nhiều người sang trọng. Nếu mà Chúa chọn những người khôn ngoan, quyền thế mà sang trọng thì không có ai trong chúng ta đây ngồi được. Bởi ân sủng diệu kỳ, Chúa mới đặt lòng trong lòng của chúng ta sự khao khát về Ngài. Bởi cái ân sủng diệu kỳ, Ngài mới đến đây chết thế cho chúng ta và tìm mà kiếm cái con người không xứng đáng này. Thật đúng như Phaolô nói trong Côrintô, nhất ông nói rằng thật là cái điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa hề nghĩ đến. Cả tạo vật nhìn chúng ta một cách kinh ngạc, trong khi đó thì Satan thì ghen chúng ta, ghen với chúng ta. Nhưng thưa hội thánh, đứng trong dòng dõi Chúa, tôi là dòng dõi của Chúa, thì có liên hệ gì giữa tôi với Chúa? Có liên hệ gì đến 8 tiếng và 12 tiếng của chúng ta trong hãng sự chúng ta đang làm việc? Có liên hệ gì đến cái thế hệ tương lai mà chúng ta sẽ sinh ra? Để người ta, trong khi thấy đó là người ta sẽ kể dòng dõi ấy là dòng dõi của Chúa, thì người ta sẽ kể, người ta sẽ nói, người ta sẽ nói với chúng ta là chúng ta là dòng dõi của Chúa. Chúng ta có trách nhiệm gì? Đó, đúng hơn, chúng ta có trách nhiệm gì với người của dòng dõi Chúa? Câu 27 phần B thì có nói rằng muôn dân sẽ thờ lại Ngài, sẽ quỳ xuống trước mặt Ngài. Thưa quý vị thấy, nếu mà Chúa đòi hỏi cái ân sủng của Ngài cho chúng ta thì không có cái giá nào mà có thể trả nổi cho cái ân sủng của Ngài cho chúng ta hết. Nếu đứng sáng tạo coi tôi là quý trọng hơn hết, đến nỗi mà phải chết thay cho tôi, thì cái điều mà tôi phải quỳ xuống và ca ngợi là ai nếu không là Chúa cứu chuộc của tôi? Và nếu mà rao truyền thì chúng ta sẽ rao truyền điều gì? Câu 31 đây là dòng dõi ấy sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài. Thì cái điều tôi sẽ nói đến là điều gì? Tôi nói sẽ nói cho anh em tôi là cái điều gì? Nếu Đức Chúa Trời là đứng vinh hiển oai nghi hạ mình xuống, chấp nhận từ bỏ như một con trùng, như một vật mà dân sự khinh dễ, để đem tôi về với Ngài, thì tôi sẽ nói về gì? Tôi sẽ rao truyền về gì? Nếu không phải là sự công bình của Chúa, nếu không phải là sự đoán phạt của Chúa cho tội nhân, nhưng mà là yêu thương cứu, như vậy thì giữa hội thánh, giữa thế gian, chúng ta sẽ nói về Chúa Giê-xu, nói thêm về Chúa Giê-xu, nói nữa về Chúa Giê-xu là trung tâm của mọi sự giảng dạy. Và rồi câu 31, thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc đấy. Thuật cho dân tộc sẽ sinh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc đấy. Thuật có nghĩa là kể, là nói, là trang bị lại cho những người mà đến sau chúng ta, là những con cháu của chúng ta, là những người tin Chúa qua chúng ta. Tôi sẽ thuật lại gì? Ở trong cái chỗ, một cái câu mà Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy đó, là cái câu mà ông Warren Wiersbe, ông nói rằng cái câu này đó là cái câu tiếng nói cuối cùng của Chúa Giê-xu: mọi sự đã được chọn. Mọi sự đã được chọn. Đức Giê-hô-va làm việc ấy là mọi sự đã được chọn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Thưa thánh, con cháu của tôi, những người đến sau tôi sẽ ra sao nếu không biết gì về việc Chúa đã làm cho tôi? Satan chúng ta biết là đã từng cản trở cái mục đích của Đức Chúa Trời là sanh sản đầy dẫy đất một dân tộc tin kính. Satan nó làm gì? Chúng ta biết là hai người đầu tiên con của Adam là Cain và Abel. Thì Cain nghe lời Satan xúi dục giết dòng dõi tin kính Chúa là Abel. Chúng ta biết ở trong xứ Ai Cập, khi mà người Israel trong Ai Cập, thì vua Pharaoh làm gì? Ông tìm cách để giết những con trai của người Do Thái, là những người của dân tộc tin kính, muốn đi ra để mà thờ phượng Ngài. Sách Amos chúng ta đang học trong trường chủ nhật thì có nói đến những người Amon mà đến kiếm người bắt người Israel đó, thì họ làm gì? Họ giết ngay cả những đứa con đang trong bụng. Mục đích của Satan làm điều đó để làm gì? Trong các thời đại, trong lịch sử để làm gì? Họ cố tình giết những đứa con thừa kế của niềm tin. Ngày hôm nay Satan cũng đang tìm cách giết con em của chúng ta như vậy, những người đến sau chúng ta như vậy. Dr. Stringer là người sáng lập chương trình Somebody Care trong tác phẩm Who Your Daddy, ai là cha của bạn. Thế ông kể một cái câu chuyện về một giáo sĩ cho những thanh niên tại thiếu niên tại Brazil. Thì một ngày nọ đó, thì trên cái con đường phố, thì giáo sĩ này gặp một cái cậu thanh niên, cậu bé 10 tuổi. Thì cậu mới hỏi rằng, này cậu bé, ai là cha của cậu bé? Thì quý vị biết là cậu bé trả lời sao? Cậu lấy cái tên của cái tên của một cái, phải nói là cái evil của một quỷ của nhiều người biết đến tại Brazil, và nói cái tên đó là cha của mình. Thật là đau xót nếu một con cái của chúng ta sau này sẽ nói ai đó, thần nào đó là cha của chúng ta. Quý vị nói rằng cái chuyện đó đang xảy trên Brazil là quá xa nữa, không có phải trên đất Mỹ này, chúng ta điều đó mình không cần phải lo. Quý vị biết là ngày 30 tháng 10 năm 2014 là mới đây không? Cách đây có một tháng rồi. Để chống lại việc đem kinh thánh vào trường học thì nhóm Satanic Temple, là nhóm thờ Satan đó, thì họ đã gửi một cái cuốn sách màu với tựa đề là The Satanic Children Big Book of Activity. Họ gửi cái cuốn sách này tới sở văn hóa của, tới sở giáo dục của quận Cam ở Florida. Và họ đưa cuốn sách này lên, và nếu mà sở giáo dục chấp thuận thì họ sẽ phân phối cho các trường học vào tháng Giêng 2015. Hẳn nhiên cái điều này đang còn ở trong sự tranh cãi thì chưa chấp nhận. Nhưng mà họ gửi cái cuốn sách đó, nội dung cuốn sách như thế nào thưa quý vị? Nội dung cuốn sách đó có hình ảnh các em trang phục bởi dấu hiệu thuộc về Satan ở trong những nghi lễ truyền thống của Satan, và những cái trò chơi, những phương pháp giáo dục trong sách được khéo léo lồng vào những cái kỹ thuật mà hoạt họa đó quý vị, rất là vui mắt. Mục đích để làm gì? Cổ suý cho niềm tin và chính sách giáo dục Satan tìm cách đem vào học đường để cho con em chúng ta thấy những cái hình ảnh vui đó, mà cuối cùng thì vào những cái game đó, vào những sự giáo dục đó của Satan. Mục đích để làm gì? Để cái thế hệ mà chúng ta sinh sản ra không còn trong dòng dõi Chúa nữa. Quý vị thử nhìn quanh nước Mỹ mà chúng ta đang sống, thay đổi quá nhiều. Cái niềm tin của những người đầu tiên mà đến đây đó là niềm tin về Chúa Thế Giêsu, bây giờ không còn nữa. Chính phủ nè, cơ quan giáo dục cao cấp không còn hỗ trợ cho niềm tin của Cơ Đốc. Rồi chúng ta đang phải đối diện với cái nền văn hóa mà ngày hôm nay đó dạy cho các em chúng ta bằng cách là kiếm tiền và loại bỏ niềm tin vào Đức Chúa Trời. Chúng ta đang sống trên một đất nước như vậy đó. Nếu chúng ta là người dòng dõi Chúa, không thuật lại, không trang bị cho con em chúng ta, thì chúng ta sẽ để lại con em chúng ta gì? Quý vị biết là chúng ta sẽ để lại cho con em chúng ta, theo người ta tính đó, là trong năm 2014 này nè, là một cái món nợ khổng lồ, expect là khoảng 21 trillion đô la con em chúng ta nợ đó. 21 trillion đô la chúng ta để lại cho con em chúng ta gì nếu chúng ta không để lại niềm tin? Những nhà môi trường học thì cho biết là chúng ta đang để lại con cháu chúng ta một môi trường global warming mà chúng ta biết là đang đi dần đến thảm họa diệt vong. Nếu chúng ta không trang bị cho con cháu chúng ta thì thế gian nó sẽ trang bị. Mà thế gian mà trang bị cho con cháu chúng ta thì sẽ rất là khắc nghiệt. Tại sao Satan các thế hệ cứ lại nhắm vào các con cái của dòng dõi Chúa? Phải chăng Satan nắm được một cái sự thực rằng nếu mà loại được một lớp trẻ tin kính của một thế hệ thì thế hệ già nua này, cái thế hệ mà thụ động này, tin Chúa thụ động này đó, và cái thế hệ mà vô tín trong tương lai thì không có gì đáng lo ngại nữa. cắt đứt một cái mắt xích thì những mắt xích sau không đáng lo ngại. Sự kiện con cháu của chúng ta dòng dõi đứng trong dòng dõi Chúa, không, chúng sẽ sống trong thất vọng, không nơi an nghỉ bên bờ vực phẩm, và ảnh hưởng bởi những dẫn dắt xa lạc, không cho phép chúng ta thụ động. Hội thánh của Chúa chỉ thành công khi mỗi thế hệ tiếp tục công việc của người đi trước. Mỗi thế hệ tiếp tục công việc của người đi trước. Chúng ta đã làm số việc, cảm ơn Chúa chúng ta làm số việc. Chúng ta tìm kiếm người hư mất, chúng ta chuẩn bị xây dựng nhà thờ. Chúng ta đã tìm cách để huấn luyện các em một vài lần. Nhưng mà thưa hội thánh chúng ta còn nhiều. Anh chị em chúng ta là những người có được Chúa cho mình cái ơn giảng dạy, ơn hướng dẫn trường chủ nhật. Ơn các anh chị em chúng ta là những người hướng dẫn trong ban hát, là những người mà nhạc công, là những người hướng dẫn chương trình. Ai sẽ là người tiếp tục chúng ta đây? Ai sẽ là người tiếp tục chúng ta đây? Chúng ta phải có trách nhiệm với những anh em mà họ mình thấy được họ có ân tứ trang bị cho họ. Và những người đến sau chúng ta phải là những người mục sư, sẽ là những người hướng dẫn trường chủ nhật, phải là những người hướng dẫn ban hát, phải là những người hướng dẫn. Chúng ta không thể giao khoán cho hội thánh một tuần 2 tiếng đồng hồ, thưa quý vị. Tại vì hết tất cả những thời gian mà con cái của chúng ta ở nhà với chúng ta 2 tiếng đồng hồ mỗi sáng chủ nhật, không có thể nào, không thể là giao khoán cái trách nhiệm để nuôi dưỡng niềm tin cho các em được. Gia đình phải là nơi đầu tiên. Quý vị biết là nhiều khi tôi nghĩ về vấn đề này, tôi nói phải ngồi xuống, bố mẹ con cái ngồi xuống, mở châm ngôn ra đọc. Kính sợ Đức Chúa Trời là khởi đầu sự khôn ngoan. Trong gia đình mình, thờ phượng lễ bái rất quan trọng trong cái vấn đề chúng ta, giúp chúng ta để có thể mà trang bị cho con cháu của mình. Thưa quý vị biết là trong năm 1800, trường đại học Yale University tiến hành một cuộc nghiên cứu về hai người đàn ông sống cùng năm với nhau, có nghĩa là thập niên 1700. Thì hai gia đình này đó, thì họ, trong cái đó hai người đó là Max Duke và Jonathan Edwards. Thì hai người này, một người là vô thần và một người thì trong dòng dõi của Chúa. Chúng ta biết là họ tìm hiểu, họ nghiên cứu những người này, dòng dõi của họ, họ đi xuống là họ thấy rằng ấy, dòng dõi của Mark Chuka, tức là người không tin Chúa đó, là dòng dõi thuộc về bộ không ở trong dòng dõi Chúa đó, thì dòng dõi họ là gì? Sinh ra những tay trộm cướp, những kẻ nghiện rượu, gái mãi dâm và những kẻ giết người. Trong khi đó, con số từ dòng dõi của Jonathan Edwards là người dòng dõi tin kính đó, để khiến cho chúng ta thật là khích lệ. Tôi xin đọc vài con số để quý vị chúng ta thấy. Hơn 100 luật sư, 30 chánh án, 13 giám đốc trường đại học, 100 giáo sư, 60 nhà vật lý, cả 100 mục sư, giáo sĩ và hàng trăm người làm việc trong cơ quan chính phủ, bao gồm thị trưởng, thống đốc, thượng nghị sĩ, phó tổng thống, văn sĩ và sĩ quan trong quân đội. Hai dòng dõi khác nhau, chỉ khác điểm gì? Điểm căn bản là dòng dõi bội nghịch và dòng dõi tin kính, dòng dõi của Chúa. Nhưng mà dù vậy, chúng ta không chỉ nhắc riêng về Jonathan, vợ của Jonathan, thưa quý vị, là một người có đức tin tuyệt vời. Bà khích lệ ông bước đi với Chúa. Họ là giáo sĩ. Rồi gia đình Jonathan trong tình yêu và lòng tận tụy với Chúa, họ ở trong dòng dõi Chúa, họ biết ơn về cái ân sủng đó, và họ đem những niềm tin với những người xung quanh. Và không những như vậy, họ thành công cho gì? Cho dòng dõi của họ sinh ra, di truyền di sản niềm tin cho những dòng dõi sinh ra. Thưa hội thánh, chúng ta là người của dòng dõi Chúa, là một kỳ quan sáng tạo giá trị yêu thương của Chúa. Chúng ta đi khỏi Chúa, Chúa đặt chúng ta một cái nỗi khao khát mong ước về Ngài mà không có gì lúc được, nhưng chúng ta không biết tìm kiếm Ngài. Ngài đến thế gian này chết trên thập tự giá, Ngài sai như anh chị em đến kiếm chúng ta, năn nỉ chúng ta, mời gọi chúng ta 5 lần 7 lượt để chúng ta trở về. Chúng ta đứng trong dòng dõi của Chúa, cầu xin Chúa giúp tôi và quý vị đáp ứng với cái ân sủng Chúa ban cho chúng ta bằng sự tôn cao Chúa trong đời sống của mình, quỳ xuống các chân tập sách, quỳ xuống và tôn cao Ngài, rao truyền Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những người chung quanh chúng ta, và đồng thời chuyển giao niềm tin của chúng ta một cách đầy đủ để thế hệ kế thừa chúng ta đứng trong cái sự trang bị đầy đủ đó, họ sẽ tiếp tục cái gì mà chúng ta để lại cho họ đó, đem niềm tin đó đến cái thế hệ kế thừa của họ. Nguyện Chúa ban ơn chúng ta trên lời Chúa. Xin cảm ơn.